Đây là thời pháp thứ ba trong loạt thời pháp mang tựa đề Ngài Hư Vân Đại Sư, dựa trên tác phẩm Hư Vân Niên Phổ được Cố Sư Ông Thượng Kiến Hạ Châu, Ni Sư Như Thủy và Ni Sư Hạnh Đoan dịch từ Hán Văn sang Việt Văn, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 20 tháng 6 năm 2009 nhân khóa tu cắm trại tại Sammamish Lake Park, tiểu bang Washington, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Bây giờ chúng ta chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi bắt đầu đi vào bài pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mấy giờ quý vị?
5 giờ.
Tôi thuyết pháp 1 tiếng rưỡi, tới 6 giờ rưỡi thì ngưng và chúng ta thọ trai. Xong xuôi thọ trai xong thì coi theo cái thời phát biểu, chúng ta coi cái mục gì đó, chúng ta sẽ tiếp tục theo cái chương trình. Tôi nhắc lại, quý vị nào mà không nghe được cuốn Cuộc Đời Hư Vân Niên Phổ, là tức là Niên Phổ là thầy Kiến Châu, sư cô Như Thủy và cô Hạnh Đoan dịch lại toàn bộ từng năm của cuộc đời Ngài Hư Vân Đại Sư, kể từ năm đầu tiên Ngài chào đời cho tới ngày năm 1920 là Ngài viên tịch, thì trải qua 120 năm thăng trầm, Ngài Hư Vân Đại Sư Ngài chịu tất cả là rất nhiều cái đại nạn. Thì quý vị nào muốn nghe cái phần đầu tôi giảng ở Chùa Tổng Quyên 4 trong ngày ngày lễ khánh thành thì quý vị tối nay về coi thì biết cái phần đầu. Tôi chỉ nhắc sơ tóm lược lại cho quý vị mà không có nắm rõ là Ngài Hư Vân Đại Sư Ngài sinh ra đời con có một vị quan ở tỉnh Phúc Kiến tri phủ, và Ngài là con cầu tự, và ba mẹ của Ngài tới năm 40 tuổi vẫn chưa có con nói giỏi, do đó vào cái chùa Quan Âm và bắt đầu lại Đức Quan Âm để xin có con. Và ông bà đã bỏ tiền ra tu bổ trùng tu lại cái chùa Quan Âm, và đêm đó thấy một người mặc đồ nâu đội mũ Quan Âm giống như Đức Quan Âm bước từ trên không xuống nhảy bên giường của bà và nằm kế bên. Vừa nằm xuống thì mẹ của Ngài Hư Vân Đại Sư sáng dậy thấy mùi hương nồng nặc cả căn phòng, mới chạy qua báo với chồng. Thì quan tri phủ cũng cùng một giấc mộng thấy một người mặc đồ Quan Âm từ trên cõi trời cởi cộp nhảy xuống giường, và từ đó Ngài Hư Vân bắt đầu nhập thai mẹ. Nhưng khi sinh ra, bà đẻ đứa con trong một cái bọc điều, nhưng mà người Tàu thời đó không có biết, do đó đẻ ra và thấy tưởng là quái thai. Bà thấy đứa con lòi ra chỉ là một cục bọc và bà xỉu và chết. Thì như vậy quan tri phủ mới sai lính hầu đem dục cái bào thai ra ngoài đường. Trải qua 24 tiếng đồng hồ, tình cờ có một cái ông thầy thuốc ở trong vùng, ổng nghe tin là quan tri phủ có sanh ra một cái hoàng nam và lại thăm, thì hỏi ra là sinh ra một cái quái thai. Thì ổng nói cho ổng coi cái quái thai, thì vị thầy thuốc này xé cái bọc ra và bắt đầu Ngài Hư Vân được chào đời sau 24 tiếng đồng hồ bị cha mẹ vất ra ngoài ở đường để nghĩ là đó một cái quái thai. và Ngài sống được từ đó. Tôi nhắc lại cho quý vị, cái điểm tôi muốn nhắc lại lần trước tôi giảng ở trên chùa Đồng Viên 4 là những cái người mà đẻ bọc điều là những người đời trước đều là những cái bậc cao tăng, những cái bậc thánh nhân. Tại sao quý vị? Vì cái người này, quý vị trong thế gian quý vị thường nói là gì? Số người đó sướng là người đó đẻ bọc điều, phải không? Hình như đưa thầy cái microphone này nó bị hú. Tắt cái này đi, lấy cái dây nó không có bị hú. Rồi,
thì sao cái này nó không bị hú hả?
Và Ngài Hư Vân, quý vị khi một người nào mà sung sướng, quý vị nói đẻ bọc điều là tại sao quý vị? Tôi đã nhắc lại trên Đồng Viên 4 là cái người này được bảo vệ bởi một cái gì? Bởi một cái bọc mỏng. Khi ở trong thai mẹ, chúng ta những người không bị mọc điều, không sanh mọc điều, chúng ta đều là những người ăn những chất dơ dãi tinh cha huyết mẹ. Mà những cái bậc thánh nhân để bọc điều thì các ngài được bảo bọc bởi một cái bọc điều và các ngài không bị ăn tinh cha huyết mẹ. Đó là cái điểm quý vị cần để ý. Mà một đứa nhỏ không thể nào sống sót sau 24 tiếng đồng hồ. Quý vị đẻ đứa con ra mà bà mụ không đánh quý vị, ngộp không quý vị? Một tiếng sau là ngộp rồi. Vậy mà 24 tiếng đồng hồ Ngài vẫn còn sống. Điểm đó cho thấy Ngài là một thánh nhân. Và Ngài có một cái đặc điểm, khi cha Ngài được bổ làm quan tri phủ và một chuyến đi kinh lý ở Đài Loan, từ Trung Hoa lục địa đi qua Đài Loan đi trên thuyền, lúc đó Ngài Hư Vân mới có 9 tuổi thôi. Vậy mà trên thuyền khi đi ra từ Trung Hoa lục địa đi qua đảo Đài Loan, trên đường đi gặp một con cá khổng lồ. Con cá đó to, nghĩa là hả cái miệng chuẩn bị ăn được chiếc tàu của cha Ngài đi. Trên đó rất nhiều, cả ngàn người luôn. Cái tàu mà đi từ Trung Hoa lục địa ra Đài Loan chứa 1.000 người, mà con cá nó hả miệng nó ăn là quý vị biết, trong cái cuộc đời Ngài thuật lại là thủy quái. Vậy mà bao nhiêu người niệm Quan Âm không có tác dụng, Ngài chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là con cá nó từ từ nó ngậm miệng lại, nó không nuốt cái thuyền. Mà đi cái tàu phải đi từ cái đầu con cá tới đưa con cá mất hơn cả giờ đồng hồ, là quý vị biết con cá nó lớn thế nào. Là tôi nhắc sơ những cái điểm cần lưu ý. Và Ngài Hư Vân Đại Sư năm 11 tuổi là cha Ngài thấy Ngài cứ có ý muốn xuất gia. Lần đầu tiên về thăm bà nội mất, Ngài bịch tang, Ngài thấy chư tăng lại làm lễ phát tang, và Ngài thấy nao núng, Ngài mến chư tăng, Ngài không hiểu tại sao. Và Ngài có ý đi xuất gia từ dạo đó. Cha Ngài sợ quá, và cha Ngài mới cưới một lượt hai cô gái tiểu thư. Như vậy quý vị 11 tuổi cưới vợ cho Ngài, và Ngài bỏ trốn tới năm Ngài 14 tuổi, bỏ trốn đi một lần, chú Ngài bắt lại được. Tới năm 17 cha Ngài không chờ được và cưới một lượt hai cô vợ và nhốt Ngài Hư Vân Đại Sư ở cùng phòng với hai cô vợ trẻ đẹp. Như vậy trong thời gian trải qua 3 năm mà Ngài không có phạm cái chuyện mà dâm dục với vợ mình. Đó là một cái chuyện khó làm. Tất cả chư tăng chúng tôi bị phá giới ra đời không phải vì cái khổ. Chúng tôi phá giới ra đời không phải chúng tôi tu không được vì những thời kinh hay là những cái giới luật, nhưng chúng tôi phá giới ra đời vì cái ái dục. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vậy mà Ngài Hư Vân Đại Sư ở với hai cô vợ trẻ đẹp trong 3 năm, Ngài vẫn giữ thanh tịnh. Hàng đêm Ngài được thuyết pháp cho hai cô vợ đó nghe, và hai người vợ đã đồng ý làm bạn đạo chứ không làm là bạn tình. Như vậy cho tới khi năm Ngài 20 tuổi Ngài trốn đi, và Ngài vào rừng, Ngài ẩn tu sau khi thọ giới tỳ kheo. Ngài ẩn tu như vậy, ăn lá tùng, uống nước suối, ngủ ở trong rừng, sống với cọp beo. Trải qua mấy năm trời thì Ngài tìm đến một vị thiền sư tên là Pháp Sư Dung Kính. Bị Pháp Sư Dung Kính quở cái gì quý vị? Ông tu hành như vậy chẳng khác gì là cái bọn gì quý vị? Ni kiền tử. Sở dĩ tại vì tôi dời bông ra, tại vì tôi biết Phật tử muốn nhìn mặt thầy mà thầy cũng muốn nhìn mặt Phật tử, đúng không? Tại vì nhìn coi quý vị có hiểu tôi nói, quý vị hiểu không? Như vậy quý vị phục một vị thầy trốn vào rừng, ăn lá tùng, uống nước suối, có một cái y, quần áo gắt hết, râu của Ngài dài tới gối, tóc dài tới gót chân,
mắt sáng như sao vì ngày ngồi thiền mỗi đêm như vậy 12 tiếng đồng hồ. Những tiều phu đi vào rừng gặp ngài Hư Vân Đại Sư đều tưởng là quỷ sống và bỏ chạy hết. Cho tới khi ngài ăn riết người da của ngài đã trở thành màu xanh. Và một hôm một vị thiền sư nghe tiếng ngài tu như vậy và tìm đến học đạo, thì ngài không có thể trả lời gì được. Và vị thiền sư này mới nói vậy, ngài hãy tìm đến Pháp Sư Dung Kính để hỏi đạo. Thì ngài từ ở trong rừng sâu đi tìm Pháp Sư Dung Kính và bị Pháp Sư Dung Kính quở. Ông tu hành như vậy chẳng khác gì là ngoại đạo Ni Kiền Tử thời Phật. Cái chỗ này quý vị cần để ý. Chúng ta tu hành mà chúng ta khổ hạnh quá lắm, thì nói như vậy xin lỗi quý vị, HO thời gian địa tù cải tạo, ăn bo bo là ăn chay trường, ngủ đầm đất, một ngày làm 8 tiếng quần quật, ăn chay hết à. Mà mấy ông có thành Phật không? Không thành Phật, do đó bị quở. Sau khi nghe vị thiền sư mách bảo như vậy, ngài hãy vâng lên đường tìm đến núi Thiên Thai để tìm ngài Pháp Sư Dung Kính để cầu Pháp. Vào đến nơi, gặp lúc ngài Pháp Sư Dung Kính đang ngồi giá y trên tọa cụ, nhìn thấy tướng mạo ngài Hư Vân râu dài quá gối, tóc dài quá gót chân, áo cà sa rách tả tơi. Ngài Pháp Sư Dung Kính liền hỏi như sau: ông là người hay là quỷ thần? Ngài Hư Vân đáp: thưa Pháp Sư, con là người. Ngài Pháp Sư Dung Kính hỏi tiếp: nếu ông là người thì là tăng hay là tục? Ngài Hư Vân thưa: con là tăng ạ. Ngài Pháp Sư Dung Kính hỏi tiếp: là tăng mà đã thọ đại giới hay chưa? Ngài Hư Vân trả lời: kính bạch Pháp Sư, con thọ đại giới đã lâu rồi. Ngài Pháp Sư Dung Kính hỏi tiếp: ông tu hành khổ hạnh kiểu này được bao lâu rồi? Ngài Hư Vân Đại Sư trả lời: dạ, con tu hành theo lối khổ hạnh này để trải qua trên nhiều năm dài. Ngài Pháp Sư hỏi tiếp: ai bày cho ông tu hành cái kiểu kỳ cục này vậy? Ngài Hư Vân trả lời: dạ, con đọc kinh thấy người thời xưa thân tu khổ hạnh như vậy, chẳng hạn như ngài Đại Ca Diếp ăn gốc ở gốc cây, ngài ăn một bữa mặc y phấn tảo, ngủ gò mã và hai tuần lễ không bao giờ tắm. Con bắt chước theo ngài Đại Ca Diếp. Ngài Pháp Sư Dung Kính quở: ông chỉ bắt chước cách tu thân của người xưa, vậy ông có biết người xưa họ tu tâm như thế nào không? Ngài Hư Vân trả lời: không được. Ta thấy ông tu hành ép sát kiểu này thì chẳng khác chi lối tu hành của bọn ngoại đạo Ni Kiền Tử. Nghĩa là tuy ông tu hành xuất thế gian mà chẳng lìa pháp thế gian, như vậy mới không sai chánh pháp của Phật. Ta thấy ông nay tu hành kiểu ép sát nhịn ăn, nhịn uống, đến quần cũng không mặc, râu tóc cũng không chịu cạo, thì chẳng tránh khỏi cái cảnh tu hành mà lại phô trương cái kỳ ôn dị hộm. Tu hành kiểu này thì làm sao trả ơn cho Phật, cho Tổ. Ngài Hư Vân bị Hòa Thượng Dung Kính đánh cho mấy đòn, đau thấu tận xương, chỉ còn biết quỳ xuống mà đảnh lễ. Hòa Thượng Dung Kính lại tiếp: ta dạy cho ông như vậy, nếu chịu nghe lời ta thì cho ở lại học đạo, còn không chịu nghe lời ta thì đi đâu tùy ý. Ngài Hư Vân chắp tay và bạch như sau: con đã từ rừng sâu tìm đến đây học đạo, lẽ nào không nghe lời dạy của Hòa Thượng? Ngài Dung Kính liền sai người đem quần áo mới ra tặng cho ngài Hư Vân và bảo ngài Hư Vân hãy đi cạo râu tóc, tắm rửa và dạy ngài Hư Vân hãy quán câu thoại đầu sau đây: người đang kéo cái thây chết này là ai? Bây giờ tôi hỏi lại quý vị, người mà đang kéo cái thân 50 kg, 70 kg, 100 kg là ai vậy quý vị? Hả? Ai đang kéo cái thân của quý vị đây? Hả? Mình là ai? Quý vị nghe cái lời Tổ Pháp Dung khai thị: này Hư Vân, ai là người đang kéo cái thây 50 kg của ông đây? Hả? Ông hãy quán ai là người kéo cái thây chết này? Cái thây này thật ra quý vị thấy nó sống đó, nhưng mà nó chết trong từng giây. Quý vị có đồng ý với thầy không? Mỗi một giây đồng hồ chúng ta có hàng ngàn tế bào đang chết và những hàng ngàn tế bào đang thay thế. Những chỉ có một hơi thở ra mà không có hơi thở vào, chúng ta trở thành là thây chết. Nhưng mà thật ra quý vị quán kỹ dùm cho thầy, chúng ta mua đất ở nhà hoàng ốc hiêu của ông Thế Vân, là chúng ta chuẩn bị cho cái thây chết. Chúng ta dựng cái liều để tối nay ngủ là chuẩn bị cho cái thây sống, phải không? Chúng ta dựng một cái liều để cho pháp hội có nơi để thuyết pháp. Vậy ai là cái người đang ngồi nghe pháp đây? Ai là cái người đang ngồi nghe pháp? Hả? Thầy sống nghe. Như vậy một cái người bị tai biến mạch máu não trở thành người thường vật, người đó mắt tai mũi lưỡi vẫn không hư, máu huyết vẫn đang lưu chuyển, tim vẫn đập, hơi thở vẫn vô phổi, vẫn đầy đủ mạch nhiệt con tim, máu vẫn chảy, tim gan thì phế thận vẫn hoạt động. Vậy tại sao người đó thuyết pháp lại không biết gì hết? Ai đang nghe? Nếu mà nói cái tâm nghe thì những người mất cái thân rồi thì không thể nghe pháp được. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái gì nghe pháp đây? Cái gì nghe pháp? Trong cái tâm nghe pháp, nhưng mà cái tâm nghe pháp quý ta phải đi sâu hơn chút nữa. Chúng ta nói chung chung là cái tâm nghe pháp, nhưng mà trong cái tâm này chúng ta nghe mà có ý thức phân biệt thì cái đó chúng ta sử dụng cái ý thức để nghe. Thầy Thông Lai giảng pháp tiếng miền Nam, thầy Thông Lai giảng pháp tiếng miền Trung, thầy Thông Lai giảng pháp tiếng miền Bắc, thầy Thông Lai giảng pháp khó hiểu. Chúng ta sử dụng cái ý thức đó thì cái đó khi hơi thở ra không có hơi thở vào, ý thức còn làm việc không? Cái đó cũng không phải là cái chúng ta nên nghe pháp. Cái gì để ý một cái coi, lâu nay chúng ta thường sử dụng cái gì để nghe pháp? Chúng ta sử dụng sáu căn, phải không? Mắt tai mũi lưỡi thân ý và sáu thức để nghe pháp. Như vậy chúng ta nghe mà nghe bằng cái tâm phân biệt. Nhưng mà riêng chúng ta có một cái mà Ngài Pháp Dung muốn khai thị là cái nghe này không liên hệ gì tới cái lục căn, lục trần, lục thức. Vì những cái lục căn, lục trần, lục thức này là những cái vai mượn, phải không? Cùng là con mắt nhìn thầy, mà nếu mà nó là con mắt chân thật thì tại sao chúng ta đem thử ra cái độ được không chính xác nha. Và cái lỗ tai chúng ta nghe thì người nặng tai thì nghe nhỏ, mà người không nặng tai thì nghe rõ. Thành ra Ngài mới hỏi người đang kéo cái thây chết này là ai, cái gì đang kéo? Cái tâm đang kéo cái pháp, cái thây chết này, cái tâm đang nghe pháp. Nhưng mà tâm không nghe pháp mà nghe cái tâm có đầy đủ đó, phải không? Khi một cái người mới chết họ còn cái tâm không? Còn không quý vị? Còn cái tâm. Mà tại sao họ không thể giao tiếp được với cảnh giới chúng ta? Quý vị thấy rõ cái điểm đó. Ý Ngài muốn nói lâu nay chúng ta cứ nhận lầm cái thấy nghe, cái lỗ tai, con mắt thấy, cái đó là của ta, cái đó không phải. Cái đó chỉ là mặt trăng thứ hai, không phải là mặt trăng thứ nhất. Ngài biểu Ngài hư vân, hãy quán câu thoại đầu, người đang kéo cái thây chết hư vân là ai? Và kể từ đó Ngài hư vân bắt đầu một cuộc tu hành theo đúng như lời Hòa Thượng Dung Kính chỉ dạy. Hòa Thượng tỏ ra rất hài lòng. Mà không phải tự động Ngài Hư Vân hiểu được câu hỏi này đâu quý vị à. Trải qua mấy chục năm sau Ngài Hư Vân mới có cái câu trả lời này. Thầy đưa cho quý vị một cái nghi, rồi chiều mai thầy sẽ trả lời cái câu này. Quý vị tối nay ngồi, ai là cái người đưa cái thân này lại tam bộ nhất bái? Ai là cái người đưa cái thân này lại nhất bộ nhất bái? Ai là cái người đưa cái miệng này tụng kinh? Ai là người đưa cái miệng này để niệm Phật? Ai là đưa cái miệng này để mà coi như ăn cơm, uống nước? Nếu quý vị nói cái ý thức thì cái ý thức này Khi mà mắt tai mũi lưỡi không còn hoạt động nữa thì cái ý thức còn hoạt động không? Hả? Một cái người mà khi lìa khỏi thân tứ đại này thì những cái đó, những cái gì mà do duyên hợp nó mất hết. Quý vị để ý dùm một cái, nếu chúng ta tìm không ra, chúng ta có một cái ông chủ. Bây giờ tôi thí dụ sơ sơ cho quý vị thấy. Cái ly này màu gì? Thấy không? Thấy không? 100 cặp mắt sẽ thấy. Cái thấy đầu tiên, khi tôi vừa đưa cái ly này lên, cái thấy này là cái thấy bình đẳng của Phật tánh. Nhưng mà tiếp theo, trong một sát na, là cái thấy không đóng giống nhau nữa. Người mà ghét màu đỏ thì cái ly đỏ chét. Người mà thích màu đỏ thì cái ly đỏ gần giống như màu đặc đô, màu quả hồng. Thì những cái thấy sau này, những cái thấy đó kêu là cái thấy hư vọng. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà chúng ta, tôi mua mua cái này để quý vị thấy nè. Một vị thiền sư, khi ngài đi ra ngoài chợ, ngài tu hành dữ dội lắm, mấy chục năm chưa ngộ đạo. Ngài ra chợ, ngài đang đi khất thực, ngài bưng cái bát, ngài đi ngang qua một cái ông bán thịt heo. Thì bữa đó có hai ba bà đang lựa thịt heo. Thì cái bà già đó, bà bóc một miếng thịt lên, bà nói miếng thịt nào ngon. Rồi bà bỏ xuống, bà lựa miếng khác, bà nói miếng này ngon không. Cái ông mà chặt thịt heo, ông giận quá, ông cầm cái dao, ông chặt xuống đâm thớt, một cái miếng nào cũng ngon hết. Nghe một cái, thì vị thiền sư đã đại ngộ. Quý vị biết họ ngộ chỗ nào không? Quý vị biết nghe cái câu chuyện thiền sư đó chưa không? Một vị thiền sư đi ngang qua cái một hàng bán thịt heo, có ba bà đang lựa thịt. Thì bà này về bóc cái thịt bà rội lên, nó miếng nào ngon. Thì bà kia nói miếng này dở, bỏ xuống. Bà kia bóc lên, nói này miếng này mỡ nhiều quá, da lại là da dày, bỏ xuống. Một bà kia bóc nói miếng này lông nhiều quá, mà thịt nạc không, ăn không ngon. Thì ông chặt thịt, ông tức quá, ông cầm cái dao, ông ném xuống cái thớt, cái ông gầm, miếng nào cũng ngon hết, đừng có lộn xộn. Nghe xong thì vị thiền sư đại ngộ và quỳ xuống đảnh lễ ông bán thịt heo. Ngộ chỗ nào? Quý vị thấy rõ chỗ này là sắc bất dị không. Chúng ta, người mà thích ăn thịt mỡ, phải không? Để mà tết mà hầm thịt mà kêu là thịt đông á, hay là thịt mà để mà ăn mà nồi dưa giá thì lựa thịt mỡ. Mà người mà thích ăn thịt nạc á thì lại lựa thịt nạc nhiều. Thành nó vô tình đó, cái anh đồ tể đó, anh ném cái dao xuống, miếng nào cũng ngon cả. Thì có phải là cái chỗ này là tới cái pháp môn bất nhị không? Nó tương đồng với pháp môn bất nhị trong kinh Duy Ma Cật, nó tương đồng với tâm vô sở trụ trong kinh Pháp Bảo Đàm Kinh. Mà tất cả những chiến tranh ở thế gian, chiến tranh ở gia đình, chiến tranh ở chồng vợ đều là do chúng ta thị phi phải quấy hơn thua. Ông thiền sư này học mấy chục năm với các vị cao tăng không tỉnh, mà ra gặp anh chàng bán thịt heo, miếng nào cũng ngon, đừng có lựa nữa, tỉnh liền. Có phải chúng ta tranh đấu hơn thua, gây gỗ, đi đến ly dị trong gia đình, đi đến cãi lẫy trong vợ chồng, đi đến phá tan nát chùa chiền, cũng vì chúng ta có miếng ngon và miếng dở? Bây giờ thấy rõ cái chỗ đó không? Hả? À, tôi ngẫm nghĩ tôi thích cười. Cái bữa mà tôi cạo tóc cho Phật tử ở trong cái ngày lễ khánh thành, cái danh sách mà xin xuống tóc đầu tiên có 5 vị à, để cúng tóc cho Phật mạng hồi nữa. Cách hồi lên tới 10 mấy người mà vẫn còn có người tiến lên để cạo. Thì những cái cô gái này ngày xưa mà chưa có hiểu rằng cái ngày lễ mà trai đàn chẩn tế cúng dường cái tóc, cái răng, cái tóc là tóc con người mà dám cúng cái đẹp cho Phật. Là cái cô này, tôi đẩy, tôi đâu có thời gian, tôi chỉ đẩy một đường giống như quân cảnh hồi xưa hết tóc, đẩy một đường dày, đẩy về là hình chữ thập, rồi đưa qua cho chú Minh Quang, chú Phụ, chú Phật Phoenix, phải không? Chú đi theo cho tôi. Nhưng mà ngày xưa mấy cái cô này mà khi mà ra ngoài cái tiệm á, ở cái tuổi mà chuẩn bị đi về nhà chồng đó, ở trong này mấy cái cô nào mà khi mà chuẩn bị lên xe qua mà đi lên làm tóc có không? Chắc phải gì phải ra qua cái cầu đó phải không? Thì ra để mình gọi gọn, mà vô tình á, mà cái ông thợ tóc mà ông đẩy trong cái, chắc trời ơi, chắc có nước là đền đó, phải không? Nhưng mà bữa đó đưa cho thầy Thông Lai đẩy ngang đẩy dọc gì mà cười vui vẻ. Hả? Miếng nào cũng ngon cả. Quý vị thấy rõ cái chỗ đó không? Ngày lên xe qua về nhà chồng mà chỉ cần ra tiệm tóc đó, người ta hất hương cái là về là coi như là sống để bụng chết mang theo đó. Nhưng mà bữa đó thầy Thông Lai chỉ cần muốn đẩy chỗ nào đẩy mà vui vẻ mà đẩy. Có phải không? Khác nhau có một cái chấp và không chấp thôi. Vì cho là đó là có phước, vì cho là cúng tóc cho Phật là có phước. Còn ngày mà lên xe hoa thì cho rằng cái mái tóc mà dài rồi uốn éo này kia đó là làm cho mình đẹp. Còn bây giờ cái đầu cầm cũng không có khe nữa. Phải không? Mà dành nhau ghét like mà đưa mà đến nỗi thầy đẩy thầy cũng không biết đẩy hoài. Cứ dồn cái like nó cứ nói dài hoài. Thì quý vị về coi cái phim đó sẽ thấy vui lắm. Tôi đẩy con đường một vậy mà cô nào cô nấy mặt tươi như hoa. Còn ở trong này có vị nào làm thợ tóc đưa thầy coi. Phải không? Con ngày xưa mà lần đầu tiên mới ra trường mà con đẩy trúng ai mà hư cái sao con? Một đổ mồ hôi phải không? Và nó thấy nó khác nhau. Như vậy, Ngài Hư Vân bị Ngài Hòa Thượng Dung Kính đánh cho một câu. Tu hành cái kiểu mà ăn lá cây, uống nước suối, ngủ trong rừng chẳng khác gì bọn ngoại đạo. Tu hành kiểu như ông thì mấy con nai ở trong rừng nó thành Phật hết rồi. Hả? Con nai nó cũng ăn lá cây, nó cũng uống nước suối, nó cũng ngủ trong rừng. Ông hai tuần ông tắm lần, chứ con nai có khi năm tắm lần, phải không? Mà súc sanh vẫn là súc sanh. Chúng ta có nhìn thấy chúng ta có cái bệnh đó không? Chúng ta đọc kinh nè, thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa thì ngủ ngồi, phải không? Ngài Hư Vân thì ăn lá cây. Rồi á, mình thấy Lục Tổ Huệ Năng á, thì coi như là ở 16 năm ở trong rừng với thợ săn, ăn toàn là mấy cái đồ rau luộc bỏ trong đó. Thành ra Ngài Ca Diếp á, thì đi khắc thực ngủ gò mã. Thành ra nói toàn là những cái mà khó làm của các vị đó. Nhưng mà quý vị có biết không, người ta chỉ cần có chút xíu nữa thôi, người ta tu hành hầu như là người ta chỉ còn có một chút xíu khổ hạnh nữa thôi. Vì người ta đã làm được cái chuyện mà ta ở với hai cái cô vợ tuyệt đẹp mà người ta không có chuyện dâm dục, phải không? Cái chuyện đó đã khó rồi. Rồi cái chuyện con của một quan tri phủ mà con độc nhất mà bỏ đi vào rừng ở, người ta đã làm được rồi. Tới cái lúc người ta buông xả hết. Cũng như bây giờ nấu một cái nồi canh, như hồi sáng này cô Diệu Trung có đi đâu mất rồi, cổ làm cái nồi nước mắm chấm để ăn với cái gì, bánh cuốn hả? Nhưng mà có lẽ cổ quýnh quá, cổ làm trong đó có đường, có tất cả gia vị mà cổ thiếu chút muối. Thành ra khi chan lên chúng ta giống như là chan nước chè lên vậy đó. Nhưng mà vô tình lúc đó đó, Diệu Phổ nó mới lấy một miếng mùi, một tô muối nó dọng vô trong cái tô nước mắm đó, thì tô nước mắm ngon. Mà chúng ta chỉ vô tình, chúng ta không biết những cái cảnh mà Diệu Trung bỏ đường, bỏ chanh, bỏ nghĩa là bột niêm, là nấu nước táo để mà làm ra cái nước tương chay. Mà chỉ thấy cái cảnh Diệu Phổ đổ một chén muối vô mà ăn ngon, thì chúng ta cứ tưởng chén muối đó là ngon. Thì những cái người mà tu khổ hạnh kiểu đó là chỉ bắt trước cái đoạn cuối thôi, không thấy những cái cảnh người ta cực khổ, người ta hầm súc, mà chỉ thấy cái cảnh ta hốt muối ta dục vô. Bởi vậy chuyện này nó xảy ra với chùa Tầng Nguyên 4. Cái ban nhà biết Tầng Nguyên 4 á, chưa bao giờ nấu ăn tới cái số lượng 1.000 người, phải không? Mà bữa đó là xuống nấu tới 1.000 người, là đối diện là coi như 3-4 lần ở trên này pháp hội nào đông nhất 250, lần này đấu như 1.000 người. Thì bữa đó cái cô nào, cô Sâm hả, cô nào đi chợ à, Linh, cô nào mà đi chợ Ocean rồi gặp cái bà nào đó, cô Sâm chứ đi chợ nào, cổ đi ra mua quá nhiều đồ, hỏi mua cho ai, nói mua cho Tầng Nguyên 4, phải không? Thôi không tính tiền. Nghe nói mấy bà đồ biết Tầng Nguyên 1 đó giỏi lắm, chỉ hốt muối hốt đồ dục vậy mà nấu gì cũng ngon hết. Bốc thải dục thật ra là người ta đã chuyên nghiệp rồi, người ta thải quen giờ đâu phải là thải, thành ra phục quá là mấy bà cứ hốt dục à. Tức là ban Tầng Nguyên 1 là cứ hốt dục cho nồi súp mà ăn rất là ngon. Thì thật ra không phải vậy, tại vì người ta đã làm quen rồi. Thành ra quý vị biết như Hùng Mẫn á, nó làm 100.000 cái dĩa rồi, thì bây giờ nó ngồi nó dưới cái máy CD, nó cái cầm dĩa nó thải vô, mà nó lấy cái tay đó nó bốc lên cái nó biết mấy cái dĩa, tại vì nó phải trải qua là 4-5 năm nó làm rồi, chứ đâu thấy cái cảnh mà nó làm mới đầu. Chúng ta chỉ thấy được cái đuôi mà không thấy cái đầu. À. Năm Ngài Hư Vân 32 tuổi, năm 1871, theo hầu ngài Hòa thượng Dung Kính ở núi Thiên Thai được hơn một năm. Hòa thượng Dung Kính tuổi đã trên 80, giới luật rất là nghiêm minh, ngài tinh thông về thiền tông và luật tông giáo lý. Sau đó ngài khuyên ngài Hư Văn nên đi du phương mà tham vấn học đạo, thêm với các bậc thầy đạo cao đức trọng để mở thêm trí huệ. Ngày xưa chúng ta thấy khác đời nay ở cái chỗ là khi một người học trò đến học với mình xong rồi, mình hết tất cả những cái sở trường sở đoản rồi, thì cái vị thầy đó thường giới thiệu đệ tử nên đi hành trước đến những vị đạo cao đức trọng để học thiền. Còn thời nay quý vị mà lủi vô cái ngôi chùa nào rồi đó, là quý vị mà đi chùa khác là tôi khổ lắm à, phải không? Quý vị có thấy cái điểm đó không? Hả? Trời ơi, đệ tử của thầy núi Đồng Lai rồi mà đi chỗ khác tôi khổ, tôi ăn ngủ không yên. Khác nhau là cái chỗ đó đó. Người xưa khi mà biết người đệ tử đã giỏi hơn mình rồi hoặc là hết rồi, học hết những cái gì mình đã học rồi, thì lại giới thiệu lên những bậc thầy khác. Cái chỗ này thầy giảng cuộc đời ngài Hư Vân để thấy các cái người xưa họ tu như thế nào, người nay tu như thế nào. Người nay tu như thế nào quý vị? Chúng ta phải nhìn mà thương cho các vị thầy đời nay. Thương ở chỗ nào? Tôi đi trên xe tôi thường tâm sự với Đại Đức Linh Nhẫn. Tôi nói các thầy ở đây đều dung tay quá tráng. Tức là sức của quý thầy, thay vì chỉ handle được cái chùa, cái payment trong phạm vi là 1.000 một tháng, thì các thầy bây giờ đều đối diện với cái payment là 5.000 tới 7.000 có không quý vị? Có những chùa phải trả tới 10.000 một tháng. Thì sao? Đầu tiên là Phật tử đến chùa để chi? Để học pháp và thầy độ Phật tử. Nhưng mà khi mà ông thầy đã dính nợ dính nần rồi đó, thì lúc đó Phật tử mới độ lại cho ông thầy. Có tin tôi không? Hả? Tại vì nó mà tháng nào nó lại nó không độ mình, nó là mình chết. Cái đó phải nhìn rõ, tôi nói thì mít lòng. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đầu tiên là thầy đi độ đệ tử, là cái chân lý ngần xưa. Nhưng khi mà thầy dính vào nợ nần rồi đó, trùng trùng điệp điệp rồi đó, thì đệ tử phải độ lại cho thầy. Nếu mà đệ tử không độ tiền đâu mà trả phải mang cái chùa mất liền 3 tháng 6 tháng Phật luôn. Có phải đệ tử độ lại cho thầy không? Hả? Hả? Mà đệ tử không độ, đệ tử đi qua chùa khác là coi như thầy để thầy chết. Thành đầu tiên vị thầy là độ đệ tử, mà tôn thời gian đệ tử độ ngược ông thầy. Vì lý do đó khi thầy chủ trương mua chùa là liệu cơm gất tàu hũ, không có làm dung tay quá tráng. Nếu dung tay quá tráng rồi, lúc đó đệ tử thì nó là phàm phu, nó chưa chứng quả. Bữa nay nó vui thì nó ở với mình, mai nó buồn thì nó đi chỗ khác, thì cái nợ này ai lãnh được quý vị? Hả? Thầy lãnh, ni sư lãnh, sư bà lãnh. Từ chỗ đó quý vị có thấy rõ chưa? Người xưa đó thì thầy độ đệ tử, người nay thì đệ tử độ cho thầy. Độ làm sao? Là mỗi tháng phải gửi trách để giúp thầy độ qua cái bill để mà đối diện với cái nợ nần đó. Quý vị thấy không? Đến năm ngài Hư Vân được 33 tuổi, ngài chia tay hòa thượng Dung Kính, tìm đến chùa Quốc Thanh học thiền. Tức là hòa thượng Dung Kính dạy hết những cái gì ngài có, ngài mới giới thiệu qua gặp hòa thượng ở chùa Quốc Thanh học thiền, rồi đến chùa Phương Quảng học quyền nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi đến năm 34 và 35 tuổi, suốt 2 năm này ngài Hư Vân học kinh Tạng tại chùa Quốc Thanh. Thỉnh thoảng ngài Hư Vân cũng có về núi Thiên Thai để thăm hòa thượng Dung Kính và bàn luận về những cái gì mà mình học được ở các vị thầy khác, đem chia sẻ với vị thầy ân sư của mình. Thấy rõ thầy trò ngày xưa không? Đi học được cái gì hay thì đem lại chia sẻ với ông thầy. Bây giờ quý vị mà thấy một vị thầy nào giảng hay, đố mà dám đem lại, phải không? Hả? À, dám không? Rù rì này, có bạn này hay lắm này, phải không? Có không? Này có cái bằng này giấu này trời. Thấy mà nó đau lòng cái chỗ đó. Ngày xưa ngài Hư Vân học được về là đem chia sẻ với hòa thượng Dung Kính những cái hay cái giỏi để thầy cùng tiến và trò cùng tiến, phải không? Năm Quan Tử thứ nhất nhằm năm Ất Hợi 1875, ngài Hư Vân được 36 tuổi. Ngài tìm đến chùa Cao Minh nghe Pháp Sư Mẫn Quy giảng kinh Pháp Hoa. Ở trong này, vị nào niệm Phật mà không tụng kinh Pháp Hoa, rồi phỉ báng kinh Pháp Hoa, vị đó đi sai đường của Phật hết. Trước khi Ngài hư vân, Ngài trở thành một vị thánh tăng, Ngài học thiền có tịnh độ, có bộ kinh nào Ngài cũng học hết, học cho tới nơi tới chốn. Rồi Ngài tìm đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh A-di-đà. Thấy rõ chưa? Rồi lại lên núi Phổ Đà tìm học với các chùa trụ xứ ở Phổ Đà Sơn để học về những bộ kinh sám hối, Lương Hoàng Sám và Thủy Sám. Không bỏ cái nào hết. Tháng 10 năm này, tức là năm Quang Tự thứ nhất 1875, sóng biển đẩy vào bờ một con cá mắc cạn thân to mấy mươi trượng. Một trượng là bao nhiêu mét quý vị? Chú Minh Đạo. Một trượng là 10 thước tàu hay 10 thước Việt của mình? 10 thước Việt của mình. Một con cá to mấy mươi trượng, con mắt của cá to như cái chậu. Dân chài ở đây làm thịt mổ bụng cá, thấy trong bụng cá có hai chiếc thuyền. Trong thuyền còn có tóc xương, người và vàng vòng nữ trang cùng nhiều vật dụng khác. Họ đục lấy xương sống cá để làm cột nhà, các xương khác làm kèo và đòn tay, xây dựng nên được một căn nhà chứa được khoảng 400 đại chúng. Rồi khi nước thủy triều ở biển dâng lên, Ngài Hư Vân nhìn thấy ở động triều dương có một con rồng bơi tới. Vảy của rồng óng ánh như vàng, toàn thân và bốn chân của rồng đều hiện đủ, chỉ có cái đầu là không thấy, đuôi của nó giống như đuôi cá. Rồng hiện ra bơi lội một lúc khá lâu rồi bỏ đi. Năm Ngài Hư Vân 37 tuổi, Ngài ở núi Phổ Đà Sơn trở về chùa A Dục ở Ninh Ba. Nơi đây tăng chúng muốn nhập tự học Pháp phải đóng tiền ăn mỗi tháng là 3 đồng. Tại đây Ngài Hư Vân phát nguyện lễ lại Xá Lợi Phật, được thờ tại đây 2 vạn lại để báo ân cho cha mẹ. 2 vạn lại là bao nhiêu lại quý vị? 20.000 lại. Rồi Ngài đã tìm đến chùa Thiên Đồng nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mình thấy Đại sư Hư Vân kinh nào Ngài cũng học hết, chứ không phải chỉ một cái pháp môn đâu. Ngài Hư Vân cũng sắp bị ma đăng già như Ngài A Nan. Ngài Hư Vân có bị ma đăng già không quý vị? Quý vị lắng nghe đây. Vào năm Ngài Hư Vân 38 tuổi, Ngài dùng thiền để đi từ Ninh Ba đến Hàng Châu lễ bái các chùa và thăm viếng các danh lam thắng cảnh tại Hàng Châu. Gặp lúc tiết trời mùa hạ, trời nóng nực, thuyền thì nhỏ mà người thì lại đông, nằm chen chúc cạnh nhau rất bừa bãi. Đến nửa đêm tàu đang chạy và Ngài Hư Vân đang ngủ ngon, bỗng Ngài bị đánh thức vì có người đụng chạm vào thân thể của Ngài. Ngài nhìn thấy một cô gái trẻ nằm kế sát bên Ngài, mà cô ta lại cởi áo hoài ra. Ngài Hư Vân chẳng dám lên tiếng, vội ngồi bật dậy, ngồi thấy kiết già chỉ tâm trì chú lăng nghiêm. Cô gái thấy Ngài ngồi trì chú thì không dám có hành động nào xúc phạm thêm nữa. Ngài Hư Vân kể lại, nếu lúc đó Ngài thiếu tỉnh giác thì thế nào cũng bị phá giới thể, và Ngài dạy các bậc tu hành phải cẩn thận về việc này. Quý vị thấy rõ, Ngài Hư Vân sinh ra đời, mẹ mất vì Ngài sinh bọc điều, bà thấy bà sợ và bà chết, mà Ngài ở chung với 2 cô vợ 3 năm không phạm giới dâm. Vậy mà khi mà Ngài đi từ Ninh Ba đến Hàng Châu trên một chiếc tàu có cả 1000 người, lúc đó Ngài ngủ đêm thì có một cô gái lại nằm sát Ngài, và cô ta cởi áo ra, và Ngài giật mình ngồi dậy, và Ngài niệm chú lăng nghiêm. Thì Ngài dạy hàng đệ tử, các con sau này ra hành pháp phải tỉnh giác, đừng để ma nạn phá. Cái điểm này quý vị thấy rõ, được hay không được từ thánh phàm là chỗ này đó quý vị. Quý vị thấy rõ không? Sau khi tàu cập bến, Ngài Hư Vân tìm đến lễ Hòa Thượng Thiên Lãng ở chùa Tây Thiên Mục. Cho đến hết mùa đông năm đó, đến năm 39 tuổi, Ngài tìm đến chùa Thiên Minh để học pháp với Hòa Thượng Thanh Quang và trụ tại đây đến hết mùa đông. Đến năm 40 tuổi, Ngài tìm đến núi Tiều Sơn học đạo với Hòa Thượng Đại Thủy. Nãy giờ quý vị thấy Ngài Hư Vân học hết các vị cao tăng này đến cao tăng khác. Đến năm 41 tuổi, Ngài tìm đến chùa Kim Sơn học đạo với Hòa Thượng Quán Tâm, rồi qua chùa Tân Lâm học đạo với Hòa Thượng Đại Định và trụ tại đây tu thiền cho hết mùa đông. Đến năm 42 tuổi, Ngài đến chùa Cao Mân ở Dương Châu học đạo với hòa thượng Lãng Quy và trụ tại đây hết mùa đông. Lúc này công phu tọa thiền của ngài Hư Vân ngày một thăng tiến. Đến năm ngày 43 tuổi về trụ tại chùa Phổ Đà mấy tháng học đạo với hòa thượng Phổ Đà. Ngài tâm sự khi ngồi thiền tĩnh tọa cũng thấy các thắng cảnh vi diệu của thiền tông, và ngài tự trách mình cắt ái từ thân cạo tóc xuất gia làm tăng đã trên 20 năm rồi mà đạo nghiệp vẫn chưa thành, cứ lông bông phiêu bạt đi học đạo hết chùa này đến chùa khác, thật là hổ thẹn. Nghĩ đến công ơn cha mẹ còn chưa báo đáp, cho nên ngài phát tâm lễ lại theo kiểu tam bộ nhất mái để hồi hướng công đức này cho cha mẹ được siêu sanh về tịnh độ. Lộ trình ngài Hư Vân chọn để tam bộ nhất mái là lộ trình từ Đông Nam Hải đến miền Bắc Ngũ Đài Sơn. Lộ trình này dài trên 2.700 dặm. Một dặm của tàu chắc cũng giống một dặm của mình quá quý vị hả? Con nghiên cứu dặm của tàu là bao nhiêu con? Một dặm. Cũng một mai của mình ha. Ngày mùng 1 tháng 7 năm Nhâm Ngọ 1882, ngài bắt đầu thực hành hạnh nguyện triều lễ tam bộ nhất bái hướng về Ngũ Đài Sơn. Điểm khởi hành của ngài là Am Pháp Lo tại núi Phổ Đà Sơn. Hãy đi ba bước thì lễ một lại, cứ như vậy mà đi mãi. Bao giờ đến Ngũ Đài Sơn thì xem như thệ nguyện viên mãn. Lúc khởi hành có bốn vị thiền giả theo tháp tùng, tức là ngày đầu phát hành thì có bốn vị bạn đồng tu cùng phát nguyện tam bộ nhất bái. Thứ nhất là ngài Biến Chơn Đại Sư, thứ hai là ngài Thu Ngân Đại Sư, thứ ba là ngài Sơn Hà Đại Sư, thứ bốn là ngài Giác Thừa Đại Sư, cùng phát tâm đi theo ngài để tam bộ nhất bái. Nhưng sau khi đi được mấy ngày lễ lại, mà mỗi ngày chẳng đi được bao nhiêu dặm đường, khi lễ lại đến Hồ Châu thì các vị đồng hành bắt đầu thối tâm. Qua đến Tô Châu thì có hai vị bỏ cuộc, qua bến Thường Châu thì các người bạn đồng hành đều bỏ cuộc hết, chỉ còn lại có ngài Hư Vân là quyết tâm đi cho tới đích. Khi lễ lại đến đất Nam Kinh thì ngài ghé lễ tổ thờ Tổ Pháp Dung thuộc dòng thiền Ngu Đầu. Rồi ngài qua sông lễ lại đến chùa Sư Tử ở phố Khẩu thì hết năm. Năm ngài 44 tuổi thuộc triều vua Quang Tự thứ 9 nhằm năm Quý Mùi năm 1883. Đầu năm ngài Hư Vân khởi hành từ núi Sư Tử, từ miền Bắc Giang Tô đi đến tỉnh Hà Nam, qua đến Phụng Dương, đến Hòa Châu, đến Thiệu Lăng và đến núi Tung Sơn, nơi có chùa Thiếu Lâm Tự, rồi đến núi Bạch Mã có chùa Lạc Dương. Sáng đi tối nghỉ, dù trời quang mây tạnh hay mưa gió bão táp, ngài vẫn đi tam bộ nhất bái. Chúng ta bữa đó đi vòng cái bưu đinh của chú Thiện Quang ở dưới Phi Môn, chỉ có 5 mẫu à, mà đi chút rên, còn người ta đi 2.700 dặm mà mưa gió cũng đi. Giảng xong thời này là thầy trò chúng ta ra làm liền, đi hết 50 mẫu này, đi xong rồi vô ăn, hiểu không? Tại vì ngày hôm qua trên đường đi 4 giờ sáng từ ở Phi Môn đi về, phải không, ngày thứ 6, 4 giờ sáng thứ 6, đi được 4 tiếng là ghé vô rest area ăn được 1, lái thêm 4 tiếng nữa là vô rest area ăn được 2, lái về tới nhà của Minh Quang Diệu Hương ăn phở được 3, ngủ một giấc tới sáng nay ăn bánh cuốn được 4, và hồi trưa này vô dựng mấy cái liều đi lòng vòng ăn được 5, và nghe pháp xong ăn được 6 hả, và còn sáng mai là ăn được 7, rồi dở trại ăn được 8. Như vậy là chúng ta phải đi nhất bộ nhất bái đi cho hết miếng đất này, phải không? Nghe ngài Hư Vân mình bắt cỡ quá đi, phải không?